Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay ngày thứ Hai, 25 tháng 7 năm 2016. Các ngoại trưởng của khối ASEAN đã không thể nhất trí về vấn đề Biển Đông trong một tuyên bố chung của khối và bộc lộ thêm sự chia rẽ trong khối. Vừa rồi là một chuyên gia Australia nói về các vấn đề của ASEAN. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Người tị nạn Syria tự làm nổ tung mình ở Đức. Nổ súng ở Florida, Mỹ, hai người chết, nhiều người bị thương. Và Brazil bắt người cướp đuốc Thế vận hội.
Ông Trần Đại Quang vừa tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Việt Nam lần thứ hai vào chiều hôm nay. Khánh An và Linh Đan sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị với những tin tức quốc tế mới nhất.
ASEAN không thể đoàn kết trong phán quyết về Biển Đông. Thưa quý vị, các ngoại trưởng của Hiệp hội Đông Nam Á đã không thể nhất trí về vấn đề Biển Đông trong một tuyên bố chung của ASEAN và bộc lộ thêm sự chia rẽ trong khối 10 quốc gia trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Đây là một cuộc họp mặt đầu tiên của ASEAN sau khi Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra tuyên bố bác bỏ những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, nổi bật là đường lưỡi bò 9 đoạn ôm trọn hải lộ, chiến lược trung chuyển lượng thương mại toàn cầu trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Những bất đồng giữa các quốc gia thành viên chủ yếu là giữa Philippines, Việt Nam là hai nước có tuyên bố chủ quyền và lớn tiếng nhất, và Campuchia là nước có quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc, theo như nguồn tin của Kyodo từ các nhà ngoại giao có thông tin trực tiếp về những cuộc thỏa luận kín trong cuộc họp tại Viêng Chăn ở Lào hôm 24 tháng 7. Theo các nhà ngoại giao, Campuchia đã kiên quyết yêu cầu các nước thành viên không nhắc tới phán quyết của Tòa quốc tế chống lại Trung Quốc trong tuyên bố chung. Do đó, trong thông cáo chung ra ngày 25 tháng 7, các ngoại trưởng ASEAN đã tránh không đưa ra những chỉ trích gay gắt về tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên Biển Đông và không đề cập tới Bắc Kinh. Tuyên bố chỉ nói rằng nhóm vẫn tiếp tục quan ngại sâu sắc về những tiến triển tiếp tục gần đây và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và ủng hộ hòa bình, an ninh, sự ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên biển và trên không phận của Biển Đông. Vào năm 2012, Campuchia, một đồng minh thân cận của Trung Quốc và là nước chủ nhà của hội nghị này tại Phnom Penh, cũng đã ngăn cản các nhà lãnh đạo ASEAN ra một tuyên bố chung. Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7, trong đó Philippines giành thắng lợi trước Trung Quốc, một quyết định mà Bắc Kinh từ chối công nhận, đã hoàn toàn không được nhắc tới trong tuyên bố chung. Ông John Blaxland, một chuyên viên cao cấp và chuyên gia về an ninh của Trường Đại học Quốc gia Úc, nói với Victor Biri của VOA rằng cuộc họp không chỉ là một phép thử cho ASEAN mà còn cho cả Trung Quốc.
China having lost the permanent court of arbitration ruling.
Chuyên gia này nói các phương diện chính trị, kinh tế và xã hội của ASEAN sẽ tiếp tục nhưng trong một thế yếu hơn. Ông cho rằng tương lai của khối này hiện đang đứng trước rủi ro bởi các mối quan hệ giữa các nước có tuyên bố chủ quyền ngày càng trở nên mong manh và tình thế ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Ông Blaxland giải thích thêm rằng trong khi các vấn đề về hàng hải ít được Lào và Campuchia chú ý, thì các thành viên khác của Hiệp hội như Việt Nam và Philippines lại có thể tìm cách tăng cường những tuyên bố hàng hải của họ thông qua các mối quan hệ mật thiết với Mỹ và các cường quốc có cùng quan điểm như Nhật, Úc và Ấn Độ. Trung Quốc đã thể hiện được ảnh hưởng đối với khối ASEAN khi làm cho tuyên bố chung này biểu lộ sự hợp tác của Bắc Kinh trong vấn đề ủng hộ, hòa bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau và tự chủ về vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và các đối tác của khối ASEAN đã nhất trí như vậy trong tuyên bố chung của hội nghị lần thứ 49 của khối. An ninh và những xung đột trên Biển Đông là các vấn đề chính được thảo luận trong hội nghị kéo dài 3 ngày ở Viêng Chăn. Tuyên bố chung ra ngày 25 tháng 7 được xem là khúc dạo đầu cho một loạt các thảo luận đến hết ngày 26 tháng 7 giữa các thành viên hiệp hội và các đối tác của khu vực bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Nhật. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Susan Rice nói với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 25 tháng 7 rằng Washington sẽ làm việc với Bắc Kinh về các vấn đề và những thách thức này một cách ngay thẳng và cởi mở.
Trong khi đó, thưa quý vị, Bắc Kinh đã công khai lên tiếng cảm tạ Phnom Penh vì đã ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông, gây mâu thuẫn tại cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Viêng Chăn, Lào cuối tuần qua. Hôm nay 25 tháng 7, các nước ASEAN đã phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều ngày sau khi Philippines từ bỏ yêu cầu phải đề cập tới phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế và tuyên bố chung của hội nghị của khối. Không chỉ có Manila mà Việt Nam cũng muốn đưa quyết định của tòa ở La Hay, Hà Lan cũng như lời kêu gọi tôn trọng luật biển quốc tế vào tuyên bố chung. Theo các nhà ngoại giao, Campuchia đã phản đối việc đưa phán quyết vào tuyên bố, đồng thời bày tỏ hậu thuẫn với Trung Quốc về đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao ASEAN hôm nay cho biết rằng Manila đã đồng ý từ bỏ yêu cầu phải đưa phán quyết vào tuyên bố chung nhằm ngăn chặn việc khối 10 quốc gia Đông Nam Á không thể ra tuyên bố chung sau cuộc họp ở Lào. Thay vào đó, tuyên bố này bày tỏ quan ngại thực sự về các diễn biến ở Biển Đông và nhấn mạnh tới việc cần tìm ra các giải pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, tuyên bố đã không nhắc tới cụ thể tên Trung Quốc. Theo giới quan sát, Bắc Kinh có thể nói là đã thắng thế sau khi không vấp phải chỉ trích của ASEAN về các hành động bồi đắp quy mô lớn nhằm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Tháng trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bác bỏ chỉ trích cho rằng nước ông là nguồn cơn khiến ASEAN phải rút tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động bồi đắp ở Biển Đông trong một cuộc họp khác của khối. Dù các nước ASEAN chưa nêu lý do cho hành động của mình, nhiều hãng thông tấn dẫn lời các nguồn tin ngoại giao nói rằng Campuchia, Lào và Myanmar, các quốc gia đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á, đã khiến Hiệp hội gồm 10 nước thành viên phải rút lại tuyên bố về vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen gọi các cáo buộc đó là không thể chấp nhận được. Người đứng đầu chính quyền Phnom Penh hồi tháng 6 nói rằng đó là điều thực sự bất công đối với Campuchia, đồng thời cáo buộc một số quốc gia mà ông không nêu tên đã sử dụng Campuchia để chống lại Trung Quốc. Sang tin châu Âu, một người nhập cư Syria 27 tuổi đã kích thiết bị nổ, tự sát và làm bị thương nhiều người tại một thị trấn nằm ở vùng Bavaria của Đức. Vụ việc xảy ra ngày hôm qua còn làm bị thương ít nhất 12 người khác, trong đó có 3 người bị nặng. Người đàn ông kích thiết bị nổ sau khi bị từ chối không cho vào tham dự một lễ hội âm nhạc ở Ansbach. Sự việc đã khiến hơn 2.000 người phải sơ tán, chưa rõ động cơ của kẻ tấn công. Giới hữu trách cho biết người đàn ông đã tìm cách tự sát 2 lần trước khi thực hiện vụ nổ ngày hôm qua. Ngoài ra, thủ phạm trước đó đã được điều trị tâm thần. Một quan chức thuộc văn phòng công tố viên ở Ansbach nói rằng liệu vụ việc có liên quan tới nhà nước Hồi giáo hay không, tới giờ phút này vẫn còn chỉ là phỏng đoán. Trong khi đó, một quan chức phụ trách về nội vụ của vùng Bavaria nói rằng vụ tấn công mới này chắc chắn sẽ khiến nhiều người dân thêm phần lo ngại. Nghi can bị từ chối cho tị nạn năm ngoái, nhưng sau đó vẫn được phép ở lại Đức tạm thời vì tình hình chiến sự ở Syria. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho hay rằng kẻ đánh bom dự kiến bị trục xuất sang Bulgaria, nhưng chưa rõ khi nào thì nghi can bị đưa sang đó. Trước đó, trong ngày hôm qua, một người tị nạn Syria đã dùng dao dựa giết chết một phụ nữ và làm bị thương 2 người khác trong một vụ tấn công ở khu vực Tây Nam gần thành phố Stuttgart. Đức vẫn còn chưa hết rúng động về một vụ tay súng gốc Iran 18 tuổi bắn chết 9 người hôm thứ Sáu tuần trước ở Munich. Thứ Hai tuần trước, cảnh sát bắn chết một người xin tị nạn Afghanistan 17 tuổi sau khi anh ta dùng rìu làm 5 người bị thương trên một đoàn tàu gần Wurzburg. Hơn 1 triệu người tị nạn đã tới Đức trong năm qua. Nhiều người trong số đó đã bất chấp hiểm nguy trên Địa Trung Hải để mưu tìm cuộc sống tốt đẹp hơn ở Đức và các quốc gia châu Âu khác. Còn từ Mỹ thì thưa quý vị, ít nhất một người bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ nổ súng tại một hộp đêm ở Florida, tiểu bang nằm ở Đông Nam Hoa Kỳ, làm 2 người chết. Các quan chức cho biết thêm rằng ít nhất 14 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân bị nặng. Trong vụ việc xảy ra sớm ngày hôm nay, bên ngoài Club Blue ở Fort Myers thuộc vùng Duyên Hải dọc theo vịnh Mexico, cảnh sát ra thông cáo cho biết đang tập trung tìm kiếm các nghi can khác có thể dính líu tới vụ tấn công. Florida là tiểu bang nơi tháng trước xảy ra một vụ xả súng hàng loạt tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, làm 49 người chết. Vụ việc đã khiến kiểm soát súng ống trở thành một vấn đề hàng đầu trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Một cuộc thăm dò công luận cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ muốn thắt chặt hơn luật về súng ống, nhưng bày tỏ bi quan rằng các nhà lập pháp sẽ không hành động ngay để mang lại các thay đổi. Một cuộc thăm dò của hãng tin AP và GFK thực hiện cho thấy người Hoa Kỳ không cảm thấy an toàn và tỏ ra lo ngại rằng bản thân họ hoặc người thân sẽ trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực súng ống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là Khánh An và Linh Đan sẽ đến với quý vị với các tin tức về Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa tuyên thệ nhậm chức lần 2, hứa bảo vệ lãnh thổ. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa tuyên thệ nhậm chức lần 2 và vào chiều hôm nay 25 tháng 7 với kết quả bỏ phiếu tán thành trên 98% số phiếu đại biểu Quốc hội với đa số là đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước lần thứ nhất vào tháng 4 vừa qua, trong một diễn biến mà nhiều người cho là bất ngờ, không theo lịch trình nhằm thay thế bộ tứ của chính quyền Việt Nam trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam hồi tháng 5. Phát biểu trong lễ nhậm chức lần 2 được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ lãnh thổ.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
Ông Trần Đại Quang tốt nghiệp trường Cảnh sát Nhân dân và đã trải qua nhiều chức vụ về an ninh. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Ông Quang được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng sau khi nhận chức Bộ trưởng Công an. Sau đó một năm, ông Quang được thăng hàm Đại tướng. Liệu tân Quốc hội Việt Nam có khả năng đi tới cùng vụ Formosa hay không? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ vụ Formosa trong kỳ họp đầu tiên của tân Quốc hội khóa 14 của Việt Nam. Trong khi người đứng đầu chịu trách nhiệm cấp phép đầu tư cho dự án Formosa lại vừa được phê chuẩn vào Ban Kinh tế Quốc hội. Việc chính thức phê chuẩn người đang bị dư luận và báo chí tập trung chú ý trong những ngày qua sau khi chính quyền Việt Nam thừa nhận Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay đã gây nhiều băn khoăn trong công chúng, kể cả giới chuyên gia và các nhà hoạt động. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Trung ương nói với VOA rằng dự án Formosa mà ông Võ Kim Cự đã cấp phép có quá nhiều vấn đề, nhưng ông này lại có chú ý tránh né báo chí và phủ nhận trách nhiệm.
Đang có cái nguy cơ là không chỉ có tiền vốn mà ngay cả những các cái nhân tài kinh doanh của Việt Nam cũng đi ra ngoài lập nghiệp, và từ đó thì họ sẽ là đổ tiền vốn vào đấy, họ tạo công ăn việc làm cho những nước ấy, họ nộp thuế và ngân sách cho những nước ấy và ít đóng góp hơn cho Việt Nam.
Tiến sĩ ông, sau nhiều ngày từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, ông Võ Kim Cự gần đây đã xuất hiện và nói rằng việc ông cấp phép 70 năm cho dự án Formosa là đúng luật, còn việc để xảy ra sự cố xả thải gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung là từ phía Formosa. Ông này cũng nói với báo giới Việt Nam rằng nếu không có sự cố, Formosa tạo ra nguồn thu lớn. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói chính thái độ dửng dưng, vô cảm, vô trách nhiệm của ông Võ Kim Cự đối với những thiệt hại về kinh tế, đời sống xã hội của những người đồng hương cũng là những nạn nhân của dự án mà ông đã cấp phép, cũng là một vấn đề cần quan tâm về tư cách của giới chức này, đặc biệt khi ông này tiếp tục giữ chức và còn kiêm thêm những nhiệm vụ mới như thành viên của Ban Kinh tế Quốc hội, tiến sĩ Doanh nói.
Điều đó thì chứng tỏ là cái khoảng cách của sự đánh giá của giới lãnh đạo với lại cái dư luận và cái áp lực của quần chúng là khá xa. Và cái hệ quả là những ý kiến của ông Võ Kim Cự hoặc là cái sự điều hành của ông Võ Kim Cự ở Liên minh Hợp tác xã mà ông ấy lại được bầu lại làm chủ tịch sẽ chắc chắn sẽ gặp những các cái thách thức đáng kể. Và tôi rất là làm tiếc rằng là lãnh đạo đã chưa có cái quyết định kịp thời về cái trường hợp này.
Cũng trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hứa sẽ nỗ lực quyết tâm điều tra sớm và giám sát chặt chẽ vụ Formosa, một trong những vấn đề gây bức xúc mà Quốc hội chọn giám sát, theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Tuy nhiên, cam kết của vị nữ Chủ tịch Quốc hội không làm tăng lòng tin của công chúng đối với khả năng truy tới cùng của cơ quan được xem là đại diện cho tiếng nói của người dân. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người đã đấu tranh và theo dõi sát vụ việc Formosa, cho VOA biết nguyên nhân anh mất lòng tin vào Quốc hội Việt Nam.
Nhất là bản chất của Quốc hội Việt Nam, họ chỉ là một cái cơ quan thể chế hóa những chỉ thị, những nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như là Bộ Chính trị. Do đó là nếu nói rằng là Quốc hội người ta rất chủ động làm bất kỳ một cái việc gì, tôi nghĩ cái khả năng đó rất là thấp. Cái nguyên nhân thứ hai này đó là như mọi người thấy là gần đây khi mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa có đề xuất ý kiến là Quốc hội trong cái thẩm quyền của mình lập một cái ủy ban kiểm tra độc lập đối với lại vụ việc Formosa và truy cứu trách nhiệm những cá nhân tổ chức liên quan, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân với vai trò là chủ tịch Quốc hội đã nói rằng là chưa đến lúc đặt vấn đề lập ủy ban độc lập. Và cái lý do thứ ba nữa mà tôi không tin vào khả năng Quốc hội Việt Nam có thể làm tới cùng một việc này, đó là thì ông Võ Kim Cự vừa được bầu vào ban kinh tế của Quốc hội. Rõ ràng nếu như mà Quốc hội có một tâm muốn xử lý vấn đề này đến cùng, thì dĩ nhiên với những cái người mà có khả năng là phải chịu trách nhiệm cao nhất, đó là ông Võ Kim Cự, thì phải tạm dừng các cái chức vụ của ông và tiến hành điều tra, nhưng mà nay thì lại bầu vào những cái vị trí mà trước đó đã được ấn định đó, thì rõ ràng là tôi không thấy có bất kỳ lý do gì để tin tưởng Quốc hội có thể theo tới cùng.
Phát biểu trước báo giới vào sáng hôm nay, ông Võ Kim Cự cho biết, tôi chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay Formosa. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chính thức cho biết chưa có chủ trương thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ việc của Formosa theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội.
Hơn 10 ngư dân Việt Nam đã bị giới chức Campuchia trục xuất về sau khi bị giam giữ ở Kanda vì đánh cá trái phép và không có visa. Theo báo Bưu điện Phnom Penh ghi nhận, cảnh sát của tỉnh Kanda đã bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam và thu giữ 8 thuyền cùng các dụng cụ đánh bắt cá trái phép của họ vào tối ngày 23 tháng 7. Tờ báo này trích lời cảnh sát trưởng Chon Un Bun Chon cho biết những ngư dân Việt Nam đã đánh bắt cá trái phép trên địa phận của Campuchia. Sau khi được các cư dân thông báo về những ngư dân đánh bắt cá trái phép trong khu vực, cảnh sát trưởng Bun Chon đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng những ngư dân Việt Nam đã tới đây trái phép. Ông Bun Chon cho rằng những ngư dân này tới đánh bắt cá trong thời điểm không được phép làm việc này và họ vào Campuchia mà không có giấy tờ hợp lệ và cũng không thông báo trước cho cảnh sát ở đây. Ông Bun Chon nói với tờ báo này rằng cảnh sát Campuchia đã đưa thông tin của các ngư dân Việt bị bắt giữ tới cảnh sát Việt Nam trước khi gửi trả họ về nước. Ông cho biết thêm rằng những dụng cụ đánh cá mà các ngư dân Việt dùng có thể làm cho cá bị tuyệt chủng, đặc biệt là vào mùa cấm đánh bắt cá ở thời điểm này. Do đó, cảnh sát Campuchia đã thu giữ và đốt các dụng cụ đó. Theo ông Bun Chon, người Việt Nam có thể vào Campuchia với giấy tờ hợp lệ và người dân giữa hai nước cần tôn trọng lẫn nhau. Trong một vụ tương tự trước đây trong tháng 2, hai ngư dân Việt Nam đã bị cảnh sát Campuchia bắn chết trong một cuộc ẩu đả với ngư dân Campuchia ở tỉnh Ta Keo. Cuộc bố giáp của cảnh sát Campuchia nhắm vào ngư dân Việt đánh cá trái phép tại đây hôm 15 tháng 7. Cũng liên quan tới việc nhập cảnh trái phép vào Campuchia của người Việt, cảnh sát nước này thông báo hôm 23 tháng 7 rằng họ đã gửi trả về Việt Nam 13 người Việt nhập cảnh trái phép vào nước này qua cửa khẩu của tỉnh Kampong Speu. Người đứng đầu sở nhập cư của Campuchia nói với thời báo Khmer rằng họ đã trục xuất những người nhập cư trái phép này về Việt Nam hôm 23 tháng 7 qua cửa khẩu Ba Vét, nơi họ đã vào Campuchia trước đó.
Thưa quý vị, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ sẽ khai mạc hôm thứ Hai 25 tháng 7 tại Philadelphia, Pennsylvania. Tại đó, lần đầu tiên một phụ nữ Mỹ sẽ được đề cử để đại diện cho một đảng lớn ra tranh cử Tổng thống. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường trình rằng bà Hillary Clinton đã chọn được người liên danh tranh cử với bà, nhưng bà có thể còn nhiều việc phải làm để khích lệ và đoàn kết những người của Đảng Dân Chủ để chuẩn bị cho cuộc đấu với ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày.
Bà Hillary Clinton, người sắp được Đảng Dân Chủ đề cử, cho biết trong những ngày sắp tới, bà sẽ thể hiện sự tương phản rõ rệt với đối thủ của bà bên Đảng Cộng Hòa.
Chúng ta sẽ đưa ra một tầm nhìn rất khác cho đất nước. Đó là tầm nhìn về xây dựng những cầu nối, chứ không phải là tường thành. Chấp nhận sự đa dạng làm cho đất nước chúng ta vĩ đại.
Bà Clinton đã phát biểu hôm 23 tháng 6 cùng người mới được bà chọn để tranh cử chức phó tổng thống, thượng nghị sĩ Virginia Tim Kaine. Trong khi ông Donald Trump tập trung vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp và các mối đe dọa mơ hồ khác đối với nước Mỹ tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa hồi tuần trước, ông Kaine lại trực tiếp tìm cách thu hút sự chú ý của cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha đang phát triển ở Mỹ, đồng thời nêu bật khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát của ông.
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
Chào mừng tất cả mọi người ở đất nước chúng ta đều được chào mừng, đúng không? Bởi vì chúng ta đều là người Mỹ.
Ông Trump đã đáp trả trên Twitter, chê bai vì ông Kaine ủng hộ các thỏa thuận thương mại quốc tế và cho rằng liên danh Clinton-Kaine tỏ ra không có khí chất tổng thống và sẽ làm cho nhà nước Hồi giáo mạnh bạo hơn. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa Ryan Priebus cũng phát biểu.
Việc bà Clinton làm tổng thống đồng nghĩa với việc nước Mỹ càng rời xa các nguyên tắc về chính phủ hạn chế, doanh nghiệp tự do, một nền quốc phòng vững mạnh và các gia đình được trao quyền. Về chính sách đối ngoại, việc bà Clinton làm tổng thống đồng nghĩa với việc bỏ quên bạn bè của chúng ta, trong khi giúp kẻ thù của chúng ta có nhiều khả năng.
Trong số những người đầu tiên phát biểu tại đại hội của Đảng Dân Chủ sẽ là đối thủ chính của bà Clinton trước đó, thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree.
Điều hiển nhiên là bà Clinton và tôi bất đồng về một số vấn đề. Điều cốt lõi của chiến dịch tranh cử này là như vậy. Điều cốt lõi của Dân Chủ là như vậy.
Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người ủng hộ ông Sanders không hào hứng với bà Clinton. Hôm 24 tháng 7, ông Sanders kêu gọi loại bỏ nữ chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, bà Debbie Wasserman Schultz, sau khi các email bị rò rỉ cho thấy các quan chức của đảng đã đứng về phía bà Clinton và vạch ra chiến lược chống lại ông Sanders trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Vấn đề tranh cãi này cho thấy có phần chắc là đại hội của Đảng Dân Chủ sẽ không tránh được những chuyện kịch tính và gây phân tâm, giống như đại hội của Đảng Cộng Hòa hồi tuần trước.
Trong khi đó, thưa quý vị, lãnh đạo Đảng Dân Chủ của Mỹ đã từ chức hôm Chủ nhật, ngay trước ngày khai mạc Đại hội Toàn quốc dự trù sẽ chính thức đề cử cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton làm ứng cử viên của Đảng ra tranh chức Tổng thống. Bà Debbie Wasserman, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, từ chức giữa lúc nổi lên những tranh cãi dữ dội về các email bị bại lộ, cho thấy các thủ lãnh trong Đảng chế giễu và chỉ trích cuộc vận động đột ngột nổi lên của thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont, trong lúc ông Sanders đặt ra một thử thách lớn ngoài dự kiến cho bà Clinton để tranh quyền đề cử. Bà Wasserman, một đại biểu của bang Florida, theo trông đợi sẽ chính thức từ chức khi đại hội trong tuần này ở Philadelphia bế mạc. Ông Sanders trước đó đã yêu cầu bà từ chức sau khi trang web WikiLeaks tiết lộ gần 20.000 email của các thủ lĩnh Đảng Dân Chủ trong hơn một năm rưỡi qua. Sau khi bà Wasserman thông báo từ chức, ông Sanders ra một tuyên bố nói rằng bà đã quyết định đúng đắn cho tương lai của Đảng Dân Chủ. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN, thượng nghị sĩ bang Vermont nói rằng những bình luận trong các email bị bại lộ cho thấy một sự thật đáng sỉ nhục, nhưng ông không quá ngạc nhiên. Trong lúc thông tin về những email bị bại lộ nổi lên, Bà Wasserman nói với các đồng chí của bà là bà sẽ không phát biểu tại đại hội và cũng không chủ trì đại hội. Sau đó, bà tuyên bố từ chức Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, thì ứng cử viên Clinton ra một thông cáo nói, xin trích, tôi cảm ơn bà Debbie đã đưa Đảng Dân Chủ đến đại hội lịch sử năm nay ở Philadelphia, và tôi biết rằng những sự kiện trong tuần này sẽ thành công nhờ sự tích cực và tài lãnh đạo của bà. Đơn giản là không có ai giỏi hơn trong trận đấu với Đảng Cộng Hòa.
Một báo cáo mới nhất cho thấy một con số kỷ lục thường dân ở Afghanistan bị thiệt mạng hoặc bị thương trong nửa đầu năm nay. Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc ở Afghanistan nhận thấy trẻ em chiếm 1/3 trong số hơn 5.100 thường dân thương vong. Thông tin viên Lisa Schlein tường trình về báo cáo này từ Geneva qua giọng đọc của Hoàng Long.
Liên Hiệp Quốc báo cáo gần 64.000 thường dân ở Afghanistan đã bị sát hại hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 1 năm 2009. Báo cáo lưu ý tình hình đang dần trở nên xấu đi, với số thường dân thương vong đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Báo cáo quy trách cho Taliban, nhà nước Hồi giáo và những phần tử khác được gọi là chống chính phủ về đa số thường dân thương vong. Song báo cáo cũng nhận thấy số thương vong do các lực lượng ủng hộ chính phủ gây ra đang gia tăng. Báo cáo nói, những vụ tấn công trên bộ, theo sau là những vụ đánh bom tự sát và bom mìn chưa nổ còn sót lại từ chiến tranh, gây thiệt hại lớn nhất. Báo cáo dẫn ra những lời kể ảm đạm của nạn nhân và gia đình họ về tác động đau đớn của những vụ tấn công này đối với cuộc sống của họ. Phát ngôn viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani cho VOA biết, những nạn nhân thuộc mọi thành phần xã hội.
We're talking about children who are going outside to play and they never come back.
Có những em nhỏ đang chơi bên ngoài và chúng không bao giờ quay trở về nữa. Có một người phụ nữ ngồi xuống để cầu nguyện và một quả bom phát nổ gần đó và bà ta thiệt mạng. Có một người chăn cừu đang lo việc của mình là chăn cừu thì bỗng nhiên những phần tử ủng hộ chính phủ xuất hiện và đánh ông ta bằng gậy. Họ đánh ông ta mạnh tới mức cây gậy bị gãy nhằm tìm cách khai thác những thông tin từ ông ta.
Bà Shamdasani nói, bản báo cáo cũng ghi nhận một loạt những hành vi vi phạm nhân quyền và ngược đãi nghiêm trọng. Bà cho biết những nữ chính trị gia và nữ cảnh sát bị nhắm mục tiêu, bị đe dọa một cách có chủ ý và trong một số trường hợp bị sát hại.
Còn có việc sử dụng trẻ em, tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong xung đột vũ trang, bạo lực tình dục nhắm vào trẻ em trai và trẻ em gái, những vụ tấn công nhắm vào những cơ sở giáo dục, những cơ sở y tế, trong đó có những vụ bắt cóc hàng loạt, hành quyết chống phán.
Bà Shamdasani nói, những người bảo vệ nhân quyền, luật sư, nhà báo và thẩm phán đặc biệt dễ bị tổn hại. Bà nói rằng việc nhắm mục tiêu có chủ đích vào thường dân và việc sử dụng vũ khí hạng nặng trong khu vực dân cư có thể cấu thành tội ác chiến tranh hay tội ác chống nhân loại. Bà nói rằng thương vong dân sự phải được điều tra và thủ phạm phải được đưa ra trước công lý.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng thính giả từ Canada và Hoa Kỳ có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.